Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 29 tháng 2 năm 2020, gồm có các nội dung sau đây. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2020 của Đức Giám Mục Giáo Phận Vinh. Kế đó là tiết mục Nói với giới trẻ, và sau cùng là mục Thánh Mẫu Học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi chiến dịch mùa chay ở Brazil. Trong sứ điệp gửi giáo hội tại Brazil, nhân dịp khai mạc chiến dịch huynh đệ mùa chay bắt đầu từ hôm thứ Tư lễ tro 26 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy cởi mở tâm trí để tiếng kêu của các anh chị em nghèo khổ vang dội trong tâm hồn chúng ta. Từ hơn 50 năm nay, Hội đồng Giáo mục Brazil vẫn phát động chiến dịch huynh đệ mùa chay. Chiến dịch năm nay có chủ đề giá trị sự sống và trách nhiệm của chúng ta săn sóc sự sống dưới mọi khía cạnh, vì sự sống vừa là một hồng ân vừa là một sự dấn thân. Đó là sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa, và chúng ta liên tục phải chăm sóc hồng ân ấy. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đứng trước bao nhiêu đau khổ chúng ta thấy đang gia tăng khắp nơi, chúng ta được kêu gọi trở thành một giáo hội Samaritano nhân lành. Chúng ta chắc chắn rằng, sự vượt thắng hiện tượng hoàn cầu hóa sự dừng dưng chỉ có thể diễn ra nếu chúng ta sẵn sàng noi gương người Samaritano nhân lành. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong dụ ngôn người Samaritano, chúng ta thấy có ba thái độ cơ bản cần noi theo, đó là nhìn, cảm thương và quan tâm đến tha nhân. Giống như Thiên Chúa đã lắng nghe tiếng kêu cứu của những người đau khổ, chúng ta cũng cần mở rộng tâm trí để tiếng kêu của anh chị em đang cần được lương thực, áo quần, nhà ở và thăm viếng, đánh động nội tâm chúng ta. Vì thế, Đức Thánh Cha viết, mùa chay này phải làm cho chúng ta có lòng cảm thương hơn, chúng ta để cho mình bị những đau khổ của tha nhân gọi hỏi. Mùa chay là thời điểm, trong đó lòng cảm thương được cụ thể hóa trong tình liên đới, trong sự chăm sóc. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lễ tôn phong hiền thánh cho nữ tu Dulce López Fontes hồi tháng 10 năm ngoái tại Vatican. Thánh nữ được các giám mục Brazil nêu cao như mẫu gương cho tất cả những người chứng kiến đau khổ của tha nhân, cảm thương họ và quan tâm giúp đỡ. Đức Thánh Cha cầu nguyện để nhờ sự chuyển cầu của Thánh nữ Dulce, chiến dịch huynh đệ mùa chay tại Brazil giúp củng cố giá trị sự sống như một hồng ân và sự dấn thân ở mọi nơi tại nước này. Tin Roma. Cha Pietro Povati giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn cha Pietro Povati, dòng tên người Italia, tổng thư ký Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh, làm vị giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma từ chiều Chủ nhật mùng 1 tháng 3 đến thứ Sáu mùng 6 tháng 3 tới đây. Cha Pietro Povati, năm nay 80 tuổi, gia nhập dòng tên cách đây 61 năm và thụ phong linh mục năm 1971. Cha đậu cử nhân triết và thần học, tốt nghiệp văn chương và triết học, rồi đậu tiến sĩ kinh thánh năm 1985. Từ năm 1982, cha dạy tại Giáo hoàng Học viện Kinh Thánh ở Roma và đã từng làm phó viện trưởng học viện này từ năm 1997 đến năm 2008. Như đã nói, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo trong giáo triều tham dự còn tĩnh tâm tại Trung tâm Thầy Chí Thánh của dòng Thánh Phaolô ở Aricia, một thị trấn có 18.000 dân cư cách Roma khoảng 30 cây số, trên cao độ 412 mét so với mặt nước biển và nhìn xuống hồ Albano. trung tâm tĩnh tâm của dòng Phaolô có 128 phòng. Tuần tĩnh tâm bắt đầu lúc 6 giờ chiều Chủ nhật với kinh chiều, rồi bài suy niệm đầu tiên trước khi trầu mình Thánh Chúa và bữa tối vào lúc 7 giờ rưỡi. Trong những ngày kế tiếp đó, vào lúc 7 giờ rưỡi có thánh lễ đồng tế, 9 giờ rưỡi suy niệm và 12 giờ rưỡi là bữa trưa. Ban chiều lúc 4 giờ có bài suy niệm, sau đó là kinh chiều vào lúc 6 giờ rồi trầu thánh thể. Tin Vatican. Đức Hồng Y Tucson nói rằng Đức Thánh Cha mong ước một nền kinh tế không loại trừ ai. Đức Hồng Y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, giải thích rằng khi triệu tập cuộc gặp gỡ các nhà kinh tế trẻ tại Assisi từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mong ước có một nền kinh tế mới, không để ai bị thụt lùi đằng sau và đặt con người ở trung tâm. Trong sứ điệp mùa chay công bố ngày 24 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc lại quyết định triệu tập tại Assisi khóa họp các nhà kinh tế trẻ, các chủ xí nghiệp và những người cải tiến kinh tế, với mục đích góp phần vạch ra một nền kinh tế công bằng và bao gồm hơn nền kinh tế hiện nay. Như giáo hội đã nhiều lần lặp lại, chính trị là hình thức trội vượt của đức bác ái. Cũng vậy, khi tiến hành một nền kinh tế với tinh thần tin mừng như thế, đó là tinh thần các mối phúc thật. Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha, cho đến nay đã có hơn 2.000 người trẻ dưới 35 tuổi từ các nơi trên thế giới sẽ tham dự cuộc gặp gỡ về nền kinh tế Francisco với mục đích xây dựng một thế giới công bằng và bền vững hơn như Đức Thánh Cha đã đề ra trong thông điệp Laudato Si. Các nhà kinh tế trẻ về Assisi sẽ được phân phối thành 12 làng để trao đổi về những đề tài khác nhau, những ý tưởng, thách đố, đề nghị cho một nền kinh tế mới. Các đề tài đó là quản trị và hồng ân, tài chánh và tình người, công việc và chăm sóc, năng lượng và nghèo đói, canh nông và công lý, kinh doanh và hòa bình, phụ nữ dẫn thân trong kinh tế, kháng khí CO2, ơn gọi, các công ty đang chuyển tiếp, đời sống và các lối sống, các chính sách và hạnh phúc. Các nước có nhiều nhà kinh tế trẻ đến Assisi tham dự cuộc gặp gỡ là Italia, Brazil, Hoa Kỳ, Argentina, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Mexico, Đức và Anh Quốc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Zenit chuyển đi hôm 25 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Tucson cho biết sáng kiến nền kinh tế Đức Giáo Hoàng Francisco nối tiếp nhiều sáng kiến thuộc loại này, bắt đầu với phân bộ di dân và tị nạn, giúp đạt tới hiệp ước về di cư, rồi Bộ Giáo dục Công giáo đang xúc tiến hiệp ước về giáo dục toàn cầu. Trước đó, cũng có những người nêu sáng kiến tương tự như Bộ trưởng Tài chánh ở Pháp trong một bài đăng trên tờ Tài chánh Thời báo, số ra tháng riêng năm nay, cũng viết rằng đã đến lúc những người trẻ giúp đề ra một hệ thống kinh tế bảo đảm tương lai cho các thế hệ trẻ. Tin Uruguay. Mẹ Francisca Rubato, thánh nữ đầu tiên của Uruguay. Mẹ Francisca Rubato, sáng lập dòng các nữ tu Capuchin, sẽ là thánh nữ đầu tiên của giáo hội công giáo tại Uruguay. Hôm 22 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép bộ phòng thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Francisca Rubato và mở đường cho việc tôn phong mẹ lên bậc hiển thánh. Người được phép lạ là một thanh niên người Uruguay bị tai nạn mô tô hồi năm 2000, gây chấn thương ở não bộ, bị xuất huyết và hôn mê nặng. Nhờ thân nhân khẩn cầu chân phước Rubato cứu chữa, nạn nhân đã được khỏi bệnh và không hề bị hậu quả nào khác. Mẹ Francisca Rubato sinh ngày 14 tháng 2 năm 1844 tại miền Piemonte, Tây Bắc Italia. Khi còn là một giáo dân, Francisca dẫn thân trong các công tác bác ái, dạy giáo lý cho trẻ em và viếng thăm các bệnh nhân ở nhà thương Cotolengo cũng như tại trung tâm sinh hoạt giới trẻ của Thánh Gioan Bosco ở Torino. Ngày 23 tháng Giêng năm 1885, khi được 41 tuổi, chị Francisca được cha Angelico dòng Cappuccino khuyến khích và đã thành lập dòng các nữ tu Capucin tại Luano, chuyên chăm sóc các bệnh nhân và đặc biệt là các trẻ em và người trẻ bị bỏ rơi. Năm 1892, cùng với bốn nữ tu cùng dòng, chị Francisca Rubato lên đường đi Uruguay để phục vụ, rồi sau đó sang Argentina và miền đông bắc Brazil. Khi đến Uruguay, chị lập nhà tại khu phố Benvedere, lập một xưởng may và sau này trở thành trưởng thánh Giuse Chúa Quan Phòng. Chị cũng du hành sang Argentina và Brazil để mở các cộng đoàn. Mẹ Rubato qua đời tại Montevideo, thủ đô Uruguay năm 1904, thọ 60 tuổi. Thi hài mẹ được an táng tại nghĩa trang La Teja, như mẹ viết di chúc: thân xác tôi được chôn giữa những người nghèo yêu quý của tôi. Đức Thánh Cha Gioan Paulo thứ hai đã tôn phong mẹ Francisca Rubato ngày 10 tháng 10 năm 1983 tại Roma và gọi mẹ là chân phước đầu tiên của Uruguay. Về sau, di hài của mẹ được chuyển vào một nhà nguyện được xây cất hồi năm 2000 và nơi đây trở thành đền thánh chân phước Francisca Rubato ở khu phố Belvedere, Montevideo. Tin Juba, Nam Sudan. Dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nam Sudan đến gần hơn. Dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Nam Sudan đến gần hơn với việc tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời thống nhất quốc gia sau 6 năm nội chiến đẫm máu tại nước này. Hôm 20 tháng 2 vừa qua, tức là trước hạn chót ngày 22 tháng 2 theo thỏa hiệp, Tổng thống Riek Machar cho biết đã đạt được sự đồng thuận với lãnh tụ chính của phe đối lập là ông Salva Kiir và đã bổ nhiệm ông làm phó tổng thống thứ nhất trong số 5 phó tổng thống của tân chính phủ. Trong cuộc họp báo ở thủ đô Juba, phó tổng thống Salva Kiir tuyên bố: chúng tôi đã thành lập chính phủ chuyển tiếp cho Nam Sudan để chấm dứt đau khổ của nhân dân chúng ta. Đây là sự chính thức chấm dứt chiến tranh và hòa bình bây giờ là điều không thể lật ngược lại. Còn ông Machar thì cam kết, chúng tôi sẽ không đưa đất nước trở lại tình trạng chiến tranh, như thế là đủ rồi. Ông Riek Machar đã từng giữ chức phó tổng thống thứ nhất của Nam Sudan cho đến khi nội chiến bùng nổ hồi tháng 12 năm 2013, làm cho hàng trăm ngàn người chết và hơn 1 triệu người phải di tản nội địa hoặc chạy sang các nước láng giềng. Theo Tổ chức Lương thực Liên Hiệp Quốc, PAM, trong năm 2020 này, 5 triệu 400 ngàn người đói tại Nam Sudan đang cần được cứu trợ lương thực vì mức sản xuất ngũ cốc giảm gần một nửa. Trong số những người đóng góp quan trọng vào tiến trình hòa bình tại Nam Sudan, phải kể đến cộng đồng Thánh Egidio ở Roma và chính Đức Thánh Cha Francisco. Ngài đã mời các lãnh tụ Nam Sudan đến tham dự cuộc tĩnh tâm hòa bình hồi tháng 4 năm ngoái tại nhà trọ Thánh Marta ở Vatican và cũng nhiều lần tuyên bố ý định cùng với Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Liên hiệp Anh giáo và Mục sư Thủ lãnh Giáo hội Tin lành Trưởng lão ECOS viếng thăm Nam Sudan vừa khi có thể. Tin Braha Tiệt Khắc. Thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân cộng sản Tiệt Khắc. Hôm thứ Bảy 22 tháng 2 vừa qua, một thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân chế độ cộng sản Tiệt Khắc đã được Đức Cha Jan Vokal, giám mục giáo phận Radek Kralover, chủ sự tại đan viện dòng Premontre ở Zelit ở mạn Nam Cộng Hòa Tiệt. Như đài phát thanh Braha đưa tin, trong thánh lễ, Đức Cha Jan Vokal có nhắc đến tên cha sở Joseph Tufa bị công an mật vụ cộng sản tra tấn cho đến chết cách đây 70 năm vào ngày 25 tháng 2 năm 1950. Thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân nằm trong chương trình hội nghị kéo dài 2 ngày về cha Tufa. đan viện Premontre ở Zelit là nơi được nhà nước Cộng sản dùng làm nơi giam giữ các linh mục và tu sĩ Công giáo trong thập niên 1950. 464 giáo sĩ bị giam tại đây, trong đó có Đức Tổng giám mục Karen Oksenasek của giáo phận Radek Kralover và vị sau này là Đức Hồng Y František Tomášek, giáo chủ Công giáo tiền khắc.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Vinh. Hôm 20 tháng 2 vừa qua, Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh đã có thư mục vụ mùa chay năm 2020 gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Nguyên văn thư mục vụ như sau. Nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta sẽ cùng sống với Người. Kính gửi Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Vinh. Anh chị em thân mến, cùng với Giáo hội Hoàn Cầu, chúng ta khai mạc mùa chay là mùa phụng vụ quan trọng nhất trong năm. Chúng tôi xin gửi thư mục vụ này để kêu mời anh chị em sống mùa chay trong sự hiệp thông với ơn cứu độ do Chúa Kitô mang lại như tiêu đề chúng tôi đề ra trên đây. Cùng chết với Đức Kitô để được cùng sống với Người. Nhờ bí tích thánh tẩy, chúng ta đã được nên một với Đức Kitô trong mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Người. Sự sống siêu nhiên được ươm mầm trong chúng ta cần phải được lớn lên theo năm tháng, dẫn đưa chúng ta vượt qua từ cái chết tự nhiên của thể xác đến cuộc sống vĩnh cửu với Chúa. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho đấng đã chết và sống lại vì mình. Biết hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ không chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Đức Kitô đã mang lại ý nghĩa cho những khổ đau của con người, đã làm cho cuộc sống trần gian không còn tính tạm bợ, nhưng là đường đưa đến cuộc sống vĩnh cửu. Kitô hữu nhờ đó trở nên nhân chứng bằng cách chấp nhận đau khổ, bất công, cổ vũ và xây đắp một nền văn minh tình thương để mọi người được sống xứng đáng phẩm giá con người hơn. Nếu chúng ta tin rằng mọi sự từ bỏ đều được Chúa đền bù, mọi hy sinh đều là tham dự vào hy tế cao cả của Đức Kitô, thì làm sao chúng ta lại không dám từ bỏ, không dám hy sinh? Nếu chúng ta tin rằng Đức Kitô đã giải thoát chúng ta khỏi ắt nô lệ tội lỗi và sự chết, khỏi tính ích kỷ hẹp hòi và ban cho chúng ta một thần khí mới, một quả tim mới, thì hẳn chúng ta sẽ không thể tiếp tục sống nhỏ nhen, cầu sự an toàn bản thân. Chẳng dám xả thân bị tha nhân. Hướng dẫn mục vụ. Để mùa chay này đem lại nhiều hoa trái, chúng tôi xin anh chị em suy tư và thực hành bốn việc căn bản là sám hối, chay tịnh, cầu nguyện và bác ái trong chiều hướng mục vụ kèm một số đề nghị cụ thể. Sám hối là sứ điệp Chúa Giêsu công bố khi bắt đầu sứ vụ loan báo tin mừng. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Sứ điệp này cho thấy sự liên kết giữa sám hối và lời Chúa. Sám hối là điều kiện tiên quyết dẫn con người đến gặp Thiên Chúa, để được tha thứ tội lỗi và sống trong tình yêu của Người, như người con hoang đàng, hối hận và trở về với cha mình. Lời Chúa là kim chỉ nam giúp chúng ta sống đứng đắn, tốt đẹp, xứng đáng là con Chúa. Chúa Giêsu đã dùng lời Chúa để thắng những cám dỗ của ma quỷ trong hoang địa. Cuộc sống của chúng ta phải được đặt trên nền tảng lời Chúa. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Đức Thánh Cha Francisco giảng như sau trong thánh lễ Chúa Nhật lời Chúa được cử hành lần đầu tiên vào ngày 26 tháng Giêng năm 2020. Lời Chúa tha thứ chúng ta, giải phóng chúng ta khỏi sự trói buộc của tính ích kỷ và kêu gọi chúng ta hoán cải. Vì lời Chúa có sức mạnh thay đổi cuộc sống của chúng ta và đưa chúng ta ra khỏi bóng tối để bước vào ánh sáng. Đây là sức mạnh của lời Người. Vậy, trong mùa chay này, ngoài việc tham dự tĩnh tâm, xưng tội và cắm tân đời sống để tỏ lòng sám hối, xin anh chị em lưu ý thêm về vai trò và tác động của lời Chúa trong cuộc sống qua việc chăm chú lắng nghe, học hỏi, mến yêu và thực hành lời Chúa. Đức Thánh Cha Francisco khuyên như sau. Mỗi ngày chúng ta hãy đọc một hoặc hai câu kinh thánh, chúng ta hãy bắt đầu với tin mừng, chúng ta hãy để sách kinh thánh mở ra trên bàn, hãy mang sách Kinh Thánh trong túi hoặc trong giỏ sách của chúng ta, hãy đọc Kinh Thánh trên điện thoại di động và để lời Chúa truyền cảm hứng cho chúng ta hàng ngày. Chạy tịnh là điều cần thiết vì nó giúp chế ngự phần xác, nâng cao tâm hồn, làm cho tinh thần và thể xác nhanh nhẹn để loại trừ tội lỗi và mặc lấy sự thánh thiện. Giáo hội không xem nặng việc giữ chay bên ngoài, cho bằng chay tịnh trong tâm hồn là kiêng khem những tư tưởng xấu, những lời nói dối ghen, những hành động thiếu bác ái. Chúng ta hãy thực hành cả hai cách, vừa giữ chay nghiêm túc ngày thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh, để chế ngự các đam mê trần tục như lời Chúa dạy. Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình đã nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Vừa chạy tịnh bên trong là giữ lòng mình khỏi những khuynh hướng xấu dẫn đến tội lỗi. Cầu nguyện giúp chúng ta gắn kết với Chúa là chìa khóa mở cửa tâm hồn để Chúa đến trong chúng ta, kết hiệp với chúng ta. Khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo. Cầu nguyện cần cho đời sống đức tin. Sẽ không phải là người tín hữu tốt nếu một ngày mà không nhớ đến Chúa, không thân thưa với Chúa đôi ba lần. Chúa Giê-xu dạy các môn đệ cầu nguyện luôn. Người cầu nguyện với Chúa Cha lúc sáng sớm chiều hôm, ở mọi nơi và trong mọi lúc, cả trước lúc thuốc hơi thở cuối cùng trên thánh giá. Trong mùa chay này, mong anh chị em siêng năng cầu nguyện chung với cộng đoàn hay gia đình, cũng đừng quên cầu nguyện riêng. Bất cứ lúc nào, ở đâu và làm gì, anh chị em đều có thể hướng lòng lên Chúa dù chỉ một đôi giây. Có dịp đi ngang nhà thờ, anh chị em hãy ghé vào viếng Chúa dăm ba phút, dâng tâm tình mến yêu. Thánh Phaolô khuyên chúng ta rằng, trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Đặc biệt lúc này, dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành. Chúng ta cầu xin Chúa thương xót nhân loại, đồng thời tích cực cộng tác với mọi người để phòng sự lây lan và ngăn chặn dịch bệnh. Bạc ái là nét đặc trưng của người Công giáo, vì cứ dấu này mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ thầy, là anh em yêu thương nhau. Tình thương được thể hiện không bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng cách chân thật và bằng việc làm. Chúng ta vẫn thực thi bác ái trong cuộc sống, nhưng trong mùa chay, việc này phải được chú trọng nhiều hơn, vì chúng ta ý thức mình được Thiên Chúa yêu thương cứu chuộc cách nhưng không, thì cũng phải yêu thương anh chị em của mình cách nhưng không. Các giáo xứ và cộng đoàn tu kỳ hãy cùng nhau thực hiện một vài việc bác ái như kinh thương người có 14 mối chỉ dạy. Trong sứ điệp mùa chay năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ như sau. Chúng ta hãy từ bỏ thói ích kỷ chỉ biết đến mình, để hướng về sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy gần gũi những anh chị em đang túng thiếu, chia sẻ với họ của cả tinh thần và vật chất. Như thế, khi đón nhận cuộc vinh thắng của Đức Kitô đối với tội lỗi và sự chết vào trong đời sống chúng ta một cách cụ thể, chúng ta cũng sẽ chiếu tỏa quyền năng có sức biến đổi của chiến thắng ấy cho mọi loài thụ tạo. Còn một việc nữa cũng thiết thực, đó là 24 giờ cho Chúa, do Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng. Năm ngoái, các nơi đã thực hiện rất tốt. Năm nay, xin các giáo xứ tổ chức việc này bắt đầu từ tối thứ Sáu ngày 20 tháng 3 năm 2020 đến tối thứ Bảy 21 tháng 3 năm 2020 qua việc chầu thánh thể liên tiếp và các linh mục ngồi tòa giải tội cho các tội nhân. Anh chị em thân mến, chúng tôi mong toàn giáo phận sẽ khởi động mùa chay cách mạnh mẽ, đừng để một ngày nào của mùa ân sủng này trôi qua vô ích. Xin Chúa giúp chúng ta tiến bước trên con đường hoán cải và thánh thiện. Ước gì mùa chay năm nay đem lại nhiều ân sủng thiêng liêng cho cá nhân, gia đình, cộng đoàn giáo xứ và dòng tu. Xin Chúa chúc lành cho giáo phận chúng ta. Tòa giám mục xã Đoài ngày 20 tháng 2 năm 2020, ấn ký, An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận, Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách. Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về đề tài tin vào bản thân. Tình tương thân tương ái của người Việt chúng ta rất đẹp. Sự quan tâm của người thân làm ấm lòng chúng ta. Sự săn sóc tận tình trong mọi chi tiết của cha mẹ với con cái giúp chúng an tâm vui sống. Tuy vậy, mặt trái của những nét đẹp ấy lắm khen tạo nên dựa dẫm hay trông chờ nơi người khác sự giúp đỡ, hỗ trợ. Điều này đôi khi cần thiết, nhưng cũng có thể tạo nên những cơ nguy. Tại sao vậy? Vì nếu như một lúc nào đó người ta từ chối hay không có thể giúp chúng ta được nữa thì sao? Đời mình sẽ trở nên như thế nào đây? Abraham Lincoln, một vị tổng thống tuyệt vời, khởi đầu cuộc đời chẳng mấy may mắn, kể cả về bản thân lẫn gia đình. Ông đã dựa trên kinh nghiệm sống của chính mình mà khẳng định như sau. Thành đạt không phải do sự giúp đỡ của người khác mà do lòng tự tin. Những nhà tâm lý luôn nhấn mạnh đến trách nhiệm của bản thân trên cuộc đời mình, đến tinh thần tự lập, tự quyết của một người trưởng thành, cũng đã nhắc nhở chúng ta rằng, không tin vào bản thân mình thì thật là chuyện đáng thương hại. Đem thành bại của bản thân ký thác ở người khác thì thật đáng tiếc. Phải, ngoài những hành trang khác, các phụ huynh và các bạn trẻ nhớ chuẩn bị thêm một loại hành trang không thể thiếu nữa cho con em hay cho chính mình vào đời. Đó chính là lòng tự tin. Lòng tự tin giúp chúng ta có thể làm chủ và nắm lấy vận mệnh đời mình. Dù cảnh đời như thế nào đi nữa, bản thân của chúng ta vẫn là tác giả. Đời tôi chính là sản phẩm của bản thân tôi, chứ không là của ai khác. Lòng tự tin chính là cột sống cho cuộc đời của mỗi người, vì chính bản thân mình cần phải đối diện với những thách đố, những cạm bẫy, những khó khăn hay những cám dỗ từ bên ngoài, cũng như những xu hướng tiêu cực từ bên trong con người mình. Vì chính bản thân mình cần phải dấn bước vào đời, bắt tay vào việc. Mình phải mang trách nhiệm không những cho bản thân mình mà còn cho vợ, chồng, con cái, và lắm lúc phải gánh vác cả cha mẹ lẫn anh chị em nữa. Vì chính mình cần phải làm việc, sáng tạo, tương quan với những người mà cuộc sống gửi đến. Và vì chúng ta là tác giả đời mình. Đời mình sẽ ra sao đây? Một cuộc đời đáng sống, có giá trị, có phẩm chất, có ý nghĩa, có ích và thanh cao, hay lây lất tầm thường, vô vị? Làm sao chúng ta có thể hiên ngang, yên tâm để làm ngần ấy thứ, để bước vào cuộc đời này, nếu chúng ta không tự tin và không có sức mạnh nội lực? Sophia Loren đã nói rằng, vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng, khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với tài năng tầm thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều những người với tài năng vượt trội hơn hẳn. Chính niềm tin của chúng ta dệt nên cuộc đời mình và cho hoàn cảnh một ý nghĩa. Với lòng tự tin, người ta mới dám làm, dám nói, cũng như dám bày tỏ con người, ý nghĩ và tâm tình thật của mình. Với lòng tự tin, người ta mới sống thật với con người của mình mà không sợ bị phê phán. Với lòng tự tin, người ta không sợ thất bại hay dám bắt đầu lại, dám trỗi dậy sau những lần té ngã hoặc gặp vận rủi ro. Với lòng tự tin, chúng ta mới dám từ chối, làm theo những lời khiêu khích, thách thức hay mời mọc của bạn bè xấu. Với lòng tự tin, chúng ta mới dám nghĩ, dám sáng tạo mà không sợ thất bại hoặc chê bai. Lòng tự tin chính là một nguồn lực đẩy chúng ta tiến tới. Lòng tự tin cho phép chúng ta sử dụng hết được tiềm năng và dồn hết năng lực của bản thân vào hành động. Lòng tự tin giúp chúng ta dám bắt tay vào thực hiện những ước mơ hoài bão của mình, qua đó ta có thể phát triển được. Với kinh nghiệm hành động, chúng ta sẽ học thêm được sự khôn ngoan và làm cho cuộc đời trở nên phong phú. Và qua những thành bại, ta mới thực sự lớn lên, vì ai nên khôn không khốn một lần. Cái khác nhau giữa chúng ta đó là dạy mà đi, và chỉ có những người tin vào bản thân mới dám dạy mà đi thôi. Lòng tự tin được hình thành và xây dựng không phải do trí thông minh, cũng không do có đầy đủ những phương tiện vật chất hay giàu có hoặc vận may. Lòng tự tin có được chính ở cách giáo dục và ứng xử của người thân thời thơ bé, cũng như do sự tập luyện lâu dài và do cái nhìn của mình về bản thân. Nếu thái độ, cách ứng xử của cha mẹ đối với con cái luôn tế nhị, tôn trọng, trẻ thêm tự trọng và phát huy lòng tự tin. Nếu được sống trong bầu khí thương yêu, trẻ thấy mình quan trọng và có giá trị, chúng sẽ tự tin vào bản thân. Nếu trẻ được chấp nhận như mình là, chúng sẽ an tâm làm những gì chúng muốn. Câu chuyện sau đây sẽ minh chứng cho những gì được nêu lên ở trên. Một cô sinh viên rất xinh đẹp, thông minh và là học sinh xuất sắc thời cấp 2 và cấp 3, con duy nhất của một giáo sư. Thế nhưng, cô lại phải đến tìm tư vấn vì lý do bị mặc cảm. Điều gì đã khiến cho một con người có đủ điều kiện khách quan như thế trở nên một người mặc cảm, một đối tượng bất an khi bước chân vào đời? Đó chính là sự chờ đợi và cách ứng xử của bố mẹ. Gia đình luôn mong muốn và thúc đẩy cô học tập. Họ không bao giờ hài lòng với những gì cô đang có, mà muốn cô phải tiến hơn nữa, kết quả cao hơn, phải hơn người, phải đứng đầu. Từ nhỏ đã cố gắng nhiều, nhưng chẳng bao giờ cô được cha mẹ tỏ ra hài lòng, thừa nhận những kết quả đó. Trái lại, cô gái cứ thấy mình chưa đạt. Đối với người khác, cô ta đã đạt quá nhiều thành quả, nhưng trước sự kỳ vọng của bố mẹ thì cô vẫn là người chưa làm họ hài lòng. Cô chỉ được nghe, chưa được, chưa đạt. Vì thế, cô mang trong lòng một sự bất an và cho rằng mình là một người chẳng có giá trị, chẳng làm được gì. Những tư tưởng ấy thống trị trong đầu óc non nớt của cô mỗi ngày một lớn và mặc cảm hình thành từ đó. Những lời động viên thừa nhận khả năng và những cố gắng hết mực dường như không bao giờ có nơi bố mẹ cô. Thật đáng tiếc. Bên cạnh đó, có một cậu bé con bà bán bún riêu ngoài ngõ hẻm mới học lớp 4. Ngày ngày, bố mẹ vất vả bận rộn với việc sinh nhai, bé thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng bé không thiếu sự nâng đỡ và cảm thông. Thấy ai, bé cũng mỉm cười, hỏi gì, bé cũng trả lời với vẻ đầy tự tin. Bé học không giỏi, nhưng cởi mở, hồn nhiên và dạn dĩ, dám làm, dám nói, không mặc cảm về thân phận mình. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt này? Sau đây là một sự kiện cụ thể. Một hôm, chú bé được 7 điểm ở lớp về bài học thuộc lòng. Bé hí hửng khoe với mẹ. Mặt bà mẹ sáng lên và khen con giỏi. Vài hôm sau, có mấy bà trong xóm đang ngồi quanh gánh bún và cậu bé đi ngang qua. Bà mẹ liền khoe. Bé nhà tôi giỏi lắm, bé được 7 điểm về bài học thuộc lòng. Rồi bà khuyến khích bé đọc cho tất cả nghe. Với lòng tự tin, bé liền bắt đầu. Tuy đọc chưa đạt vì chỉ 7 điểm, nhưng bé thích thú và tự tin đọc lớn. Bé được sự thừa nhận của mẹ cùng với đôi mắt nhìn con trìu mến, pha lẫn chút tự hào của bà. Bà mẹ tin vào khả năng của con. Điều chính yếu là bé thấy mình quan trọng, mình có giá đối với bố mẹ. Một điều nhỏ giúp chúng ta hiểu tại sao cậu bé này lại tự tin hơn biết bao trẻ em sinh ra trong những gia đình đủ điều kiện vật chất và có học hơn mình. Vì bé có một bà mẹ biết động viên con, biết thừa nhận những khả năng rất giới hạn của con, biết tỏ ra quý cái vốn ít ỏi ấy và vui thích với những gì con mình đang có. Bà không thúc ép, nhưng khuyến khích qua thái độ, qua ánh mắt. Cách dạy dỗ, thái độ và bầu khí gia đình đó đã đem lại cho bé lòng tin ở bản thân. Bé vui vẻ lớn lên, tự tin bước vào đời. Cậu bé này đã cảm nếm hạnh phúc và cảm thấy an toàn ngay trong chính gia đình mình. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về Đức Maria, người nữ, tương quan quy chiếu cho một nền nhân loại học mới.
Kính thưa quý vị thính giả, sự kiện giới thiệu Đức Maria như ý nghĩa nhân loại học trong một dự án nhân bản và Kitô không làm cạn các vấn nạn của chúng ta. Các vấn nạn này nảy sinh nhất là từ việc ghi nhận một sự thay đổi triệt để của nền văn hóa ngày nay. Chúng ta chỉ có thể có một câu trả lời ít hời hợt hơn sau một tìm hiểu lâu dài có khả năng đưa ra ánh sáng các gốc rễ hiện hữu của sự hiện diện nữ tính này trong lịch sử, trong nền văn hóa, trong tâm lý của từng người, cũng như trong các hệ thống thần học khác nhau. Có những câu hỏi mới cần được trả lời. Chúng gọi hỏi chúng ta. Cùng với học giả Antonini, chúng ta có thể nói một cách đơn sơ như sau. Thứ nhất, giả sử và chấp nhận rằng Đức Maria là nơi chốn thần học và lịch sử, trong đó xảy ra cuộc gặp gỡ của Thiên Chúa với loài người, thì người ta tự hỏi, Đức Maria thành Nazareth là nhân vật chính như là phụ nữ hay như là bản vị con người toàn vẹn? Trong trường hợp thứ nhất, người ta nhận thấy nữ tính, hay đúng hơn, sự kiện là người nữ, đã không phải là sự cản trở việc Chúa Kitô có thể lãnh nhận điều kiện là người, và chính người nữ sẽ là cộng sự viên lý tưởng của Thiên Chúa, chứ không phải chỉ là một cách tình cờ. Trong trường hợp thứ hai, cần phải định nghĩa một cách tốt đẹp hơn từ nhân loại, được thu tóm trong một người, hơn nữa lại là một người nữ. Thứ hai, ngoài ra kiểu tham dự của Đức Maria vào chương trình của Thiên Chúa là một cấp bách, được nêu gương nơi người nữ duy nhất này, hay nó trở thành một thái độ kiểu mẫu phải làm nảy sinh ra các viễn tượng thường hằng bên trong kinh nghiệm của con người? Thứ ba, khi nói về Đức Maria như là mẫu mực, thì đây là một người mẫu nguyên thủy, từ đó nảy sinh ra các viễn tượng cuộc sống, hay là một sự phóng, trong đó được tuyệt đối hóa một ý thức hệ trong một nghĩa nào đó. Khi khởi hành từ các câu hỏi này, người ta có thể thử xây dựng một nền nhân loại học mới, đặt để nữ giới như hạt nhân, từ đó soạn thảo một hệ thống nguyên lý, không chỉ trao ban công bằng cho các sự thật liên quan tới Đức Maria, mà còn cho cả sự thật về con người nữa. Ngoài ra ngày nay, nữ tính chiếm hữu một chỗ thống trị trong suy tư nhân loại học và suy tư văn hóa. Còn hơn thế nữa, việc nghiên cứu của các thập niên qua xem ra hướng tới việc khẳng định nữ tính một cách định đoạt, được coi như là một trong các cấu trúc liên quan tới ông Tico, tức cơ quan cụ thể thực nghiệm, và liên quan tới ông Tologico là bản thể học, tức các khía cạnh nòng cốt độc đáo nhất của con người.
Sự kiện Đức Maria là một phụ nữ, và chính Thiên Chúa đã sinh người trở thành mẹ của con Ngài, hội nhập với tất cả sự tự do hoàn toàn và với tinh thần trách nhiệm vào một chương trình mà mẹ đã không thấy trước, thật không phải là chuyện không đáng chú ý. Nền nhân loại học Kitô phải đưa ra câu hỏi tại sao và dựa trên nền tảng đó thực hiện một nỗ lực trong việc đào sâu đề tài liên quan tới nữ giới, ngày nay đã trở thành đối tượng lý thuyết của nhiều khoa học khác nhau. Câu hỏi đặt ra trên bình diện thần học đó là, Đức Maria có ý nghĩa gì đối với Thiên Chúa, và vì thế người nữ có ý nghĩa gì đối với Thiên Chúa? Câu hỏi này có thể giúp nền nhân loại học tự hỏi và tự cho ý nghĩa mà người nữ có đối với người nam trong việc xây dựng chương trình của sự thành công làm người. Thế rồi việc đơn sơ quan sát thực nghiệm các dữ kiện trong kinh nghiệm thường ngày đưa từng người chúng ta tới nhận xét, trở thành vấn đề cần được giải quyết một cách cấp thiết. Trong nền nhân loại học quá khứ, người nữ đã luôn luôn diễn tả tính cách thân xác, tính dục, tính cách vật thể của con người, từ đó phát xuất ra ý thức về sự nặng nề mà với nó phụ nữ đã luôn luôn di chuyển trong lịch sử và sự cấm đoán do người nam áp đặt trên họ, cấm họ không được đụng tới các nút nhấn của việc điều hành quyền bính, cũng như không thể tạo ra các tiết nhiệt mới trên con đường sống cho họ và cho bạn đường của họ là người nam. Nhưng kể từ nay trở đi, người nữ và người nam sẽ như thế nào vì sự kiện thân xác và tính dục không còn bị coi là những thực tại tiêu cực nữa, hay ít nhất như những dữ kiện tình cờ hay dụng cụ của bản vị con người. Nhưng còn hơn thế nữa, nếu tính dục được coi như là một nguyên lý xuất hiện toàn diện của con người, thì kết quả là việc cảm nhận, hiểu biết và ước muốn của người nam khác với việc cảm nhận, hiểu biết và ước muốn của người nữ, và mọi giải thích thực tại đều bị ghi dấu bởi sự khác biệt nòng cốt này. Vì thế phái tính không phải là cái gì mà người nữ và người nam có, nhưng là cái gì mà cả hai đều là nữ hay là nam. Do đó, kết quả là có hai kiểu là hay hai kiểu hiện hữu khác nhau trong thế giới, và sự khác biệt đó cũng được ghi dấu trong lúc, trong đó cả hai đều làm cùng một công việc, hệ thống hóa cùng một ý niệm, hay tìm các con đường thực hiện cùng một dự án, hoặc chọn lựa cho mình các phương pháp làm việc cho một lộ trình hoạt động, có tính toán trước, thận trọng hơn và có hệ thống hơn. Như vậy, xem ra phải nhấn mạnh rằng, nền nhân loại học sẽ phải được đi trước bởi một suy tư bản thể học, đặt vấn nạn liên quan tới tính hỗ tương nữ nam, và tự hỏi, đây là hai thực tại tách rời và khác nhau, mặc dù tìm nhau và làm cho nhau trở thành bản vị, hay là một của các thực tại ở trong thực tại khác, đến độ một thực tại mang trong mình thực tại khác, hay đúng hơn, người nữ mang trong mình người nam, và người nam mang trong mình người nữ. Theo lập trường rất quen thuộc của chuyên viên phân tâm học Cát Chung, nghĩa là trong mỗi người nữ có một người nam và trong mỗi người nam có một người nữ. Đây cũng là ý nghĩa của hai từ Ish người nam và Isha người nữ trong tiếng Do Thái. Cả hai phát xuất từ cùng một nguồn gốc là sinh vật cao nhất trong các thụ tạo được Thiên Chúa tạo dựng nên như một bản vị tự do và có tinh thần trách nhiệm.
Sự kiện đó là nếu các sự vật được thật sự dệt thành trong các từ loan báo, thì không chỉ có tương quan nam nữ thay đổi, bởi vì tương quan đó sẽ đi ngang từ bên trong của hai bản vị, chứ không phải từ bên ngoài như đã luôn luôn được giới thiệu, mà nó sẽ nhất định thay đổi điểm tựa của lý thuyết về con người, liên quan tới liên hệ của người nam với bản vị khác của mình là người nữ, cũng như liên quan tới liên hệ của nó với đấng khác của nó là Thiên Chúa. Thí dụ, quyết định của Thiên Chúa lựa chọn Đức Maria, người đàn bà, như trung gian để đạt tới thời gian, có thể ban cho chúng ta ý nghĩa của nữ giới đối với Thiên Chúa, ngoài việc trả lời cho câu hỏi, Đức Maria có ý nghĩa gì đối với Thiên Chúa? Và nó cũng có thể làm cho chúng ta nghĩ và sống phụ nữ như bí tích, như dấu chỉ hữu hình. Qua đó, Thiên Chúa tự thông truyền cho con người, kể cả con người của lịch sử ngày nay. Trong trường hợp này, nền nhân loại học mới chỉ có thể lập lại chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa, chương trình chiêm ngưỡng người nữ dưới ánh sáng của sự hỗ tương, của việc mặt đối mặt với người nam. Bởi vì xem ra, đó là việc đọc hiểu bên trong chương trình tạo dựng do Thiên Chúa sáng chế ra để đặt người nam vào trong điều kiện được hạnh phúc. ngày nay cũng như vào ngày đầu tiên của thời gian, người nữ tự bản chất là mẹ, nhận được sứ vụ sinh ra người nam giấu ẩn trong tim, vén mở nó cho chính mình và làm cho nó lớn lên, liên lỉ tái đưa nó trở về với sự thật của nó, và ngăn cản nó an vị trong lịch sử hay hủy hoại nó. Che chở con người như là mẹ, che chở con người như là mẹ và cứu thoát nó như là trinh nữ, bằng cách ban cho thế giới một linh hồn là ơn gọi và là lý do hiện hữu của phụ nữ. Hòa bình là phụ nữ, và chính với đặc sủng là nữ giới mà thế giới bị cám dỗ bước đi từ một sự hỗn loạn này sang một sự hỗn loạn khác, sẽ phải tìm ra không gian nội tâm hóa của nó, trong đó xây dựng một bàn thờ cho Thiên Chúa tạo dựng, cho vì Thiên Chúa yêu thương sự sống như phụng vụ khiến cho chúng ta cầu nguyện. Vì thế chúng ta khẩn cầu người nữ bà Maria như là nữ vương hòa bình, người nữ như là bí tích của người nam. Sứ vụ của chức làm mẹ mà thần khí là đấng làm sự sống, hướng dẫn người nữ tới với người nghèo, người yếu đuối, người không được bênh đỡ, người không có quyền lực. Phụ nữ được phú bẩm cho khả năng tiếp đón, dưỡng nuôi, tiên liệu, chờ đợi. Sau cùng chức làm mẹ có bổn phận rất cao trọng là trở thành bí tích, là dấu chỉ hữu hình bề ngoài, diễn tả chức hiền phụ và hiền mẫu của Thiên Chúa, và nhắc nhớ cho con người biết rằng chức làm Chúa duy nhất có thể nâng đỡ trong tình yêu các số phận của lịch sử thuộc về Thiên Chúa. Chính vì vậy người nữ Maria đã tự đồng hóa mình với nữ tỳ của Thiên Chúa, nghĩa là như người chấp nhận phục vụ các anh em khác trong sự vâng phục Chúa duy nhất.
Bên trong dự án con người mới cần phải làm cho biến mất đi các phân biệt phẩm tính mà nền văn hóa của loài người đã luôn luôn dùng để định tính sự chuyên biệt của các phái tính bằng cách gọi nam giới là phái mạnh và nữ giới là phái yếu. Sẽ cần phải tái chiếm việc định tính riêng của vài thái độ, khi thì minh nhiên một đặc thái nữ, khi thì minh nhiên một đặc thái nam, trong việc tôn trọng và chú ý tới các chuyên môn liên hệ. Chẳng hạn trong lĩnh vực tôn giáo, chính nữ giới sẽ nắm giữ vai trò của người vững chắc, trong nghĩa nữ giới là trung gian giữa Thiên Chúa và con người, nhằm mục đích nâng con người bị ngập trong sự tạo dựng của thế giới các tương đối, bằng cách hướng nó tới chiều kích của sự tuyệt đối của siêu việt. Nói cho cùng, tiếng xin vâng của người nữ Maria cho phép ngôi lời nhập thể phải được tiếp tục bởi tiếng xin vâng của phụ nữ với chương trình của Thiên Chúa, một tiếng xin vâng được nói lên với sự tự do tuyệt đối và tinh thần trách nhiệm. Chỉ có điều tiếng xin vâng liên tục trong cái thường ngày của lịch sử sẽ có thể cho phép con người tìm ra con đường đến với Thiên Chúa và các thực tại siêu hình. Thi sĩ Dante của Italia thời Trung Cổ đã đề nghị một viễn tượng giải thích cuộc sống con người khi nâng cao Beatrice lên làm người hướng dẫn chồng mình qua không gian diễm phúc của thiên đàng. Thi sĩ Virgilio thì đã kết thúc nhiệm vụ của mình bằng cách chấm dứt các không gian tương đối đó, và nhiệm vụ hướng dẫn của nữ giới là chỉ cho thấy con đường dẫn về Thiên Chúa bằng cách làm trung gian cho nó. Suy nghĩ cho chính chắn, một bài học như thế của lịch sử và của kinh nghiệm con người có thể trở thành mực thước giải thích cho việc phán xử, có tính cách xã hội học, sự hiện diện đông đảo của nữ giới trong việc thực hành tôn giáo, trái với điều xảy ra đối với sự hiện diện của nam giới. Đề tài cuối cùng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ trên một nền nhân loại học mới liên quan tới phương pháp của việc cùng nhau nhắm mục đích tổ chức một lộ trình của con người hướng tới sự hiện hữu tràn đầy. Tuy nhiên, sẽ không phải là sự chống đối nam nữ hiện thực người nam và người nữ theo một dự án có điểm tới là hạnh phúc của người nam hay người nữ. Con người được Thiên Chúa tạo dựng nên cho hạnh phúc là lứa đôi, và như là lứa đôi, hoặc họ hiện thực hạnh phúc trong lứa đôi, hoặc họ không đạt được sự hiện hữu tràn đầy. Cả trong quan điểm này nữa, nền nhân loại học có thể có một điểm quy chiếu cho việc xây dựng một dự án, con người trong lứa đôi cứu rỗi Chúa Kitô, Đức Maria. Nền thần học giáo phụ đã luôn luôn thích chiêm ngưỡng cặp đôi này trong phản đề với cặp đôi Adam, Eva, là việc nhân cách hóa của chấm dự án mà con người đã dùng để thách thức Thiên Chúa. chúng ta sẽ lần lượt lấy lại và khai triển từng yếu tố này để nêu bật vài ý niệm hướng dẫn cho việc xây dựng một nền nhân loại học mới, trả lại công lý cho người nữ Maria và cho người phụ nữ của cuộc sống thường ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.